Cuộc đời có màu gì?
Hồi còn học cấp 3, lúc nào cũng chỉ mong nhanh nhanh được lên đại học, được sống cuộc sống tự lập, không bị ai quản thúc, mắng mỏ. Lúc ấy cái gì cũng đẹp như mơ, tưởng tượng cuộc sống hoàn hảo còn hơn trong phim Hàn Quốc. Nào là sẽ ở trọ trên một căn gác mái, có cửa sổ nhìn ra đường phố, lúc chỉ có một mình, sẽ lặng lặng ngắm nghía cuộc đời từ phía trên này. Nào sẽ đi làm thêm ở một quán cà phê mang hơi hướng vintage. Ở đó có anh chủ quán đẹp như tranh, có thể đem sách ra đọc và ngẫm nghĩ trong những lúc vắng khách. Rồi thì ngồi trên xe bus ngủ gật, chẳng may dựa vào vai một bạn nam xinh trai bên cạnh. Cứ như vậy suốt cả hành trình. Có khi lại có một chuyện tình xe bus lãng mạn hơn tiểu thuyết của Cố Mạn. Rồi thi thoảng buồn bã, có thể bắt đại lấy một chuyến xe, đi đâu đó thật xa khỏi thành phố, hoặc trở về trong vòng tay bố mẹ. Những mơ mộng của tuổi mới lớn cứ dần vơi bớt theo sự trưởng thành của tuổi thanh xuân. Phải đến khi trải qua những điều không như tưởng tượng ấy, mới hiểu rằng cuộc đời vốn không có gì màu hồng, cũng chẳng có gì màu vàng hay màu gì để dễ dàng hết. Cuộc đời vốn là một hỗn hợp sắc màu. Người này vẽ lên đây một ít, người kia tô chỗ này một ít, rồi cứ thế hết người này đến người khác, màu này đến màu kia. Cuộc đời như mớ hỗn độn, chẳng có cái nào ra cái nào. Căn gác mái năm xưa là một căn phòng nhỏ trong một cái ngõ sâu vài km, nơi tận cùng của thành phố. Cái quán vintage xưa, nay hóa thành một quán nước theo xu hướng thời thượng, làm còn chẳng kịp bở hơi tai, chứ thời gian đâu mà đọc sách rồi ngẫm nghĩ chuyện đời. Anh chủ quán đẹp như Mỹ Nam, nay biến thành chị quản lý già khó tính, hở một chút là nhắc nhở, là trừ lương. Xe bus chật cứng không còn chỗ mà đứng, cứ đừng nói tới việc ngồi ngủ bên cạnh ai đó. Kể là khó được ngồi thì bác tài cũng chỉ cần phanh cho nửa cái cũng giật mình tỉnh giấc vì đập đầu vào cửa kính. Xã hội thì phức tạp, hàng ngày đọc báo nghe đài thấy euro xanh khắp nơi, buôn bán bắt cóc người ở Mỹ, lừa đảo thôi miên có đủ, đừng nói đến chuyện đi đâu xa. Ban đêm chỉ bước chân ra được khỏi ngõ vài km cũng cảm thấy hẳn là bản thân đã mạnh mẽ vô cùng. Nhiều lúc nhìn vào thực tại thấy tổn thương ghê gớm lắm. Cuộc đời đúng là biết cách trêu ngươi. Lúc còn nhỏ thì cứ luôn tạo ra những viễn tưởng chẳng có thật. Lúc lớn rồi thì thẳng thừng đáp trả một cách phũ phàng. Đau lòng, tổn thương, tâm hồn hay thể xác đều cảm thấy như bị lừa. Cuộc đời hay thật. Mà rồi trải qua đủ thứ chuyện như vậy, cũng mới có thể trưởng thành, suy nghĩ cũng chẳng còn ngây dại như lúc trước, biết học cách tự vệ, biết đối mặt và biết xử lý. Con người sinh ra nếu muốn trưởng thành thì phải trải qua thương tổn. Vì vậy, nếu có thể hãy mở rộng lòng đôi chút với những người, những điều khiến ta tổn thương. Bởi, ít nhiều gì, nhờ tất cả những chuyện như vậy, chúng ta mới có thể khôn lớn và thấu hiểu được cái cách mà cuộc đời này đang vận hành.
Hết yêu.
Tôi rất tò mò không biết anh ta sẽ thế nào nếu một ngày tôi trở nên thành công. Hoặc thậm chí là nổi tiếng, anh ta sẽ muốn quay lại với tôi, sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã buông tay một người như tôi, hay cảm thấy tự hào vì tôi từng là người yêu anh rất nhiều. Hoặc đơn giản, chỉ là cảm thấy vui vẻ, bởi chí ít gì người anh từng yêu cũng đã thành công và có một cuộc sống tốt. Tôi thật sự rất muốn biết cảm giác trong lòng anh ta khi ấy. Cho nên tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng học tập, cố gắng làm việc, cố gắng làm đẹp, cố gắng kiếm tiền để có được công nhận một mặt nào đó, để anh có thể một lần ngoảnh lại đằng sau và bất chợt nhận ra tôi không còn đứng ở đó nữa. Tôi đã ở một nơi hoàn toàn khác so với anh, ở một nơi mà có thể anh đã chẳng còn với tới được nữa. Liệu trong giây phút đó anh có còn muốn trở lại bên tôi thêm một lần nào nữa, muốn cùng tôi làm lại từ đầu? Có người bảo với tôi, đến vì cái gì thì đi vì cái đó. Ngày trước anh đến vì yêu tôi, lúc anh ra đi cũng đơn giản vì không còn đủ yêu thương để ở bên nữa. Nhưng giả như bây giờ tôi có trở thành một người giỏi giang và được nhiều người ngưỡng mộ, thì sự thật rằng anh không còn yêu tôi vốn không hề thay đổi. Và tôi nhận ra rằng bất kể thế nào anh cũng không quay lại nữa. Bởi vì trái tim một người khi đã hết yêu thì dù cho có ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi. Bóng đèn đã cháy, đâu có cách nào ngoài việc phải thay bóng mới. Gương đã vỡ, gắn mãi cũng chẳng lành lặn như thuở ban đầu. Yêu một người vốn không phải vì người đó là ai, người đó có gì. Yêu một người là vì ở bên người đó, trái tim ta cảm thấy rung động. Yêu một người là khi người đó muốn rời xa, ta chỉ biết cay đắng trong bất lực. Hết yêu một người cũng không phải là vì người đó không đủ tốt, không thể cho ta những điều ta muốn. Hết yêu một người đơn giản vì ở bên không còn thấy hạnh phúc nữa. Không còn là người muốn chia sẻ mọi ước mơ, muốn nắm tay đi cùng một con đường, đau lòng khi người ấy làm tổn hại đến bản thân. Dù tôi có giỏi giang đến cỡ nào, có nhiều tiền ra sao, anh cũng không quay trở lại. Anh, dù có tránh mặt tôi thế nào, khiến tôi đau lòng ra sao, tôi thậm chí cũng không biết được bao lâu sau nữa tôi mới có thể gặp lại anh mà không cảm thấy đau lòng. Giá như mình ở bên nhau thêm chút nữa, em sẽ chỉ anh xem hạnh phúc có màu gì. Tiếc là anh lại ra đi. Tội cho hạnh phúc, buồn vương một màu. Hai. Ai rồi cũng phải trưởng thành, niềm vui hay nói buồn cũng vì thế mà trưởng thành theo. Mọi sự thăng trầm đến trong đời vào khoảnh khắc đó. Thay vì ồn ào đáp trả, chỉ biết lặng lặng bằng một cái thở dài khôn nguôi. Facebook bây giờ hiện đại lắm, có cả phần ngày này năm xưa. Từ hồi có thêm mục đó, hôm nào dù mệt đến đâu, cũng cố thức quá 12 giờ đêm để vào xem cùng ngày này những năm trước, mình đã sống như thế nào. Không có cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Thôi thì dùng tạm cái này cũng được. Xem như là trải nghiệm lại quá khứ bằng mắt mà cảm nhận lại cũng chân thật. Suốt một thời gian dài như vậy, mới nhận ra hồi trẻ mình cũng trẩu tre lắm. Cũng gây gổ, cũng sinh sự, cũng bắt nạt người khác, cũng bị người khác bắt nạt. Một ngày phải viết vài chục cái status. Không hiểu sức đâu mà viết nhiều như vậy. Chữ không ra chữ, dấu không ra dấu, loạn xả cả lên. Thế mà bây giờ lên Facebook, nhìn thấy mấy em cuối 9X đầu 20X lại cứ mắng mỏ chúng là con nít, không lo học hành, hư thân. Buồn cũng status, vui cũng status, thậm chí là chẳng có cảm xúc gì cũng phải up một cái status là không cảm xúc mới yên. Một ngày của mình trải qua ra sao, ăn những gì, bị ai chọc tức thế nào, chẳng ai là không biết. Facebook như nhật ký, mà nhật ký này là chẳng có khóa. Người ta cứ đi ra đi vào, hết like rồi comment, người nào thiện chí thì dăm ba câu nhọt nhạt, người nào mà không ưa thì mai mỉa cho phát rồi đi ra. Bảo sao ngày đó bị mọi người trêu là đánh đá, chua ngoa, người quen rồi thì không nói. Những người không quen thì qua Facebook cũng nhận xét y chang như vậy. Lướt dọc dòng thời gian, thấy status ngày càng một ít, ảnh ọt cũng chẳng còn nhiều. Nhìn lại hiện tại, thì dăm ba bữa mới thấy share một bài, mà hầu hết thì chẳng có biểu lộ cảm xúc nhiều nữa. Đôi lúc bâng quơ vài ba câu hát đúng tâm trạng. À, hóa ra, quá trình trưởng thành của một con người lại rõ rệt đến vậy. Người thì nói lắm lắm, sang nói lắm, rồi nó kết thúc ở chỗ chẳng buồn nói điều gì. Người lại từ chẳng nói, sang nói ít, rồi sang nói hơi nhiều, rồi thành nói rất nhiều. Có người thì suốt hàng nhiều năm vẫn y chang như vậy. Nói lắm vẫn nói lắm, không nói vẫn không chịu nói. Có chăng sự thay đổi chỉ nhìn ra từ phía trong tâm hồn. Nhưng hầu như ai cũng vậy, càng lớn càng giấu đi cảm xúc thật của chính bản thân. Nỗi buồn thì vẫn cứ âm ấp như vậy, chỉ có sức chịu đựng là tăng cao. Thay vì khóc để thể hiện nỗi buồn, người ta lại cảm thấy cười càng dễ dàng hơn. Chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua đủ mọi tình huống, mọi câu chuyện không ngờ tới trong cuộc sống. Lần thứ nhất có thể sẽ khó khăn, nhưng đến lần thứ hai sẽ cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Cách thể hiện cũng có phần khác đi. Còn nhớ, ngày còn bé, mẹ bảo trẻ con không được thở dài. Chẳng hiểu sao lại phải vậy, cho nên mẹ càng cấm thì lại càng muốn thử. Sau này mới biết, hóa ra cái thở dài nó lại nặng nề đến vậy. Thở dài là mệt mỏi, là âu lo, cho nên người lớn mới không muốn cho trẻ con nghịch dại. Sợ sau này nó cứ thở dài hoài, rồi đời nó khổ, đời nó lênh đênh. Người lớn chỉ mong một cuộc sống mà chẳng có lấy một tiếng thở dài. Nhưng khổ, cuộc đời vốn không như mơ, có ai trong đời mà chưa từng thở ra thứ âm thanh hiu hắt đến đau lòng như vậy. Đời mà, đời là vậy, vẫn mỏi mệt, mệt mỏi đến thế. Nhưng sau những cái thở dài buồn bã, ai cũng phải sống mà bước tiếp, mà dũng cảm đối mặt với sóng gió thăng trầm. Người nổi tiếng. Có dạo thích một đôi ca sĩ yêu nhau, anh đẹp trai, chị xinh gái, cả hai cùng theo đuổi âm nhạc, rồi về sau chị lui về hậu trường giúp đỡ anh. Đùng một phát, thấy anh chị chia tay, thấy buồn. Rồi đùng một phát nữa, thấy anh chị tố nhau trên mặt báo tòe loe. Anh bỏ chị, yêu bạn chị, trong khi đã dắt nhau đi thử váy cưới, thêm chút nữa là có tiệc cưới linh đình rồi. Thấy mọi người cứ bàn tán đúng sai, xôn xao, chỉ khổ người trong cuộc, mà thứ nhất bao giờ cũng là phận đàn bà. Chắc hẳn chị cũng đã trải qua một quãng thời gian khó khăn lắm. Người bình thường trong tình cảnh như vậy, say xỉn gây gỗ làm chuyện dại dột, làm tổn hại bản thân là điều không có gì lạ. Còn chị đau khổ như vậy, nhưng lại mang danh người nổi tiếng, cho nên đôi lúc chỉ một giọt nước mắt thôi cũng là bao nhiêu chuyện. Hồi bé thấy làm người nổi tiếng cũng hay hay, cũng mơ làm ca sĩ này nhà văn nọ, được lên báo, được ăn mặc đẹp, được trang điểm đậm, được đến nơi này nơi kia. Lớn rồi chẳng còn thấy ham hố nữa, bởi cái sức nặng của sự nổi tiếng đôi lúc làm con người ta thấy ngột ngạt. Người nổi tiếng họ đi guốc đâu phải bởi lúc nào họ cũng muốn đi, mà vì công việc, cho nên mới suốt ngày phải đứng trên đôi guốc cao đến gãy chân như vậy. Người nổi tiếng đâu phải lúc nào họ muốn make up, muốn ăn mặc đẹp, thi thoảng họ cũng muốn bình dị bước ra phố, không phải bận tâm mặt mũi tóc tai để có thể giản dị ngồi ăn bát bún cá vỉa hè, bóp xì sụp bát bánh đúc nóng mà không ai để ý đến mình. Người nổi tiếng sướng cũng có mà khổ cũng nhiều. Người ta không quan tâm đến nỗi đau của họ, mà chỉ chăm chăm soi mói đời tư. Người ta quên mất rằng, người nổi tiếng cũng chỉ là một con người bình thường. Họ cũng có những niềm riêng, những rắc rối trong cuộc đời. Họ cũng có quyền được khóc, được yêu đương, được ghét bỏ. Nhắc tới chị ca sĩ nọ, hôm rồi lại thấy lên báo với cái title giật câu view. Đại loại là nắm tay tình cũ đi thử váy cưới. Hóa ra là họ đóng clip âm nhạc với anh chàng người yêu nọ vừa lên báo sùm. Anh chàng ca sĩ kia lại cũng vừa chia tay với người bạn của chị này. Được thể các bạn lại bình luận dữ lắm, kêu quay lại đi, kêu làm trò hề, kêu đủ thứ trên đời. Như kiểu, chuyện con chó nhà các bạn bị bồ đá thì phải. Công nhận, chị ca sĩ đó cũng dũng cảm thật, kéo nhau lên báo tố này tố kia, chứng tỏ cũng chẳng căng tâm với hoàn cảnh của mình. Mà không cam tâm thì hẳn là tình cảm cũng còn sâu sắc lắm. Nay lên báo lại trả lời những cảm xúc tiêu cực với đối phương đã không còn, đã có thể làm bạn. Buột miệng cười ha hả giữa phòng làm việc. Người nổi tiếng đó, khổ thật ấy mà. Người ta yêu nhau chân thật dù có một ngày cũng phải mất đến vài tháng để quên. Huống gì anh chị kia yêu nhau vài năm thì bao nhiêu cho lại. Mà quả thật, mạnh mẽ hết sức tưởng tượng. Miệng bảo là không yêu, nhưng tim hẳn là còn đau lắm. Sống giống người bình thường, che giấu cảm xúc đã cảm thấy quá khó khăn. Huống gì người nổi tiếng, nói một câu, cười một câu, cảm xúc phải đi đôi với hành động. Thấy người ta cũng giỏi, cười được hoài, thức cũng cười, ngủ cũng cười, như kiểu trang điểm rồi đem cả cái mặt đó đi ngủ suốt ngày nọ qua ngày khác. Đẹp mọi lúc mọi nơi, mà lâu dần thì phấn son nó tan hoang cái mặt. Người nổi tiếng chắc lòng họ cũng tan hoang lắm rồi. Nỗi buồn. Có những nỗi buồn bởi lẽ không biết bắt nguồn từ đâu, nên cũng chẳng biết khi nào mới kết thúc. Chúng ta chẳng thể làm gì với chúng ngoài việc mỉm cười cho qua. Nhưng rồi cũng chẳng sao cả. Cuộc đời mà, ai chẳng phải có vài nỗi buồn. Mỗi người sống trên đời đều có một số phận khác nhau. Có người mọi thứ đã quá tuyệt vời khi họ còn là một hình hài bé nhỏ trong bụng mẹ. Nhưng có người được sinh ra đời đã là một câu chuyện dài. Bởi vậy, không có gì lạ khi ai cũng có một thế giới quan khác nhau, một cuộc sống khác nhau. Từ đó mà nỗi buồn hay niềm vui đương nhiên cũng chẳng thể giống nhau chút nào. Nhưng đặc điểm chung của tất cả mọi người là đều dành sự ưu ái đặc biệt cho những nỗi niềm của chính bản thân. Mà đôi lúc quên đi cuộc đời giông bão ngoài kia còn biết bao những khó khăn vất vả mà bản thân có khi còn chưa một lần nếm trải. Nói như vậy, không có nghĩa là nỗi buồn của những người hạnh phúc hơn người khác thì không đáng bận tâm. hay nỗi buồn của những kẻ cùng khổ thì lúc nào cũng hên hết tất thảy những nỗi buồn khác trên đời. Cũng chính vì cách nhìn cuộc đời này khác nhau, cho nên khả năng chịu đựng đau thương cũng thế. Một người ăn xin phải ngủ ngoài đường suốt bao nhiêu ngày tháng, đương nhiên cũng sẽ chịu lạnh tốt hơn cả đệm ấm chăn êm từ khi lọt lòng. Một cô công chúa bé nhỏ quen được chiều chuộng, nếu gặp thất bại trong tình yêu, bao giờ nỗi đau cũng tràn ly hơn những cô nàng đã quá quen với sóng gió tình trường. Nhưng cũng không một ai trong chúng ta chịu hiểu rằng, đôi lúc nỗi buồn của những người xung quanh còn khốn khổ hơn chính mình. Bởi vì trên hết mọi điều, con người vẫn luôn là sinh vật ích kỷ nhất. Đối với chúng ta mà nói, vì đặt mình vào vị trí của người khác còn khó khăn hơn chuyện yêu thương chính bản thân mình. Giả như chúng ta, một lần nào đó trong đời, đứng ở nơi đối phương mà nhìn ra cuộc đời, chắc hẳn đã nhẹ lòng buông những thứ nên buông, níu những điều cần níu, chắc hẳn cũng đã hiểu lòng người, thấu được tình người. Mà rồi con người cũng chính là sinh vật mạnh mẽ và can đảm nhất. Bằng cách nào đó, chúng ta vẫn vượt qua những sóng gió gian nan trong cuộc đời của mình. Dù là dễ dàng hay khó khăn, cô công chúa bé nhỏ chưa quen trong vòng tay ba mẹ, rồi cũng sẽ trưởng thành mạnh mẽ. Người ăn xin phải chịu cơn rét ngoài đường, rồi cũng sẽ tìm được những nơi ấm áp hơn công viên hay vỉa hè. Những cô nàng đã quen với sóng gió tình trường, rồi cũng biết cách thỏa hiệp với chính mình bằng niềm vui và hạnh phúc trong những điều bé nhỏ nhất. Nỗi buồn rồi cũng chỉ giống như cơn cảm nhẹ, khó một lần rồi sẽ dễ ở lần sau. Có mấy ai trên đời là chết vì cơn cảm vặt, người ta chỉ chết vì đã bị cảm mà còn không biết giữ gìn cho bản thân. Con người cũng vậy, chỉ không thể vượt qua mọi chuyện khi mà ngay đến cả ý thức phải tiến lên cũng không có. Nếu mọi chuyện không thể ổn, thì hãy làm quen với chính sự bất ổn của nó. Bởi vì rằng tất cả chúng ta, ai rồi cũng sẽ mạnh mẽ hơn thôi.
Phụ nữ và cân nặng.
Với phụ nữ mà nói, chẳng biết từ lúc nào, cân nặng đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn trong đời. Nói điều này có vẻ hơi thô, nhưng cứ để ý mà xem, người ta đi chợ mua gà, mua vịt, đại loại là mua thịt, đều muốn lựa miếng vừa to vừa béo, nhưng lại phải chắc và ít mỡ. Phụ nữ cũng vậy thôi. Chẳng ai thích nổi một cơ thể chỉ toàn da bọc xương cả. Cũng chẳng ai thích một thân hình đồ sộ, sờ vào chỉ thấy rung rinh toàn mỡ thừa. Cho nên phụ nữ đừng quá quan tâm đến việc ăn kiêng hay nhịn ăn để giảm cân. Ăn uống là việc đáng phải làm nhất trên đời. Biết bao món ngon của lạ. Chỉ sống có một lần, cơ hội nếm thử cũng không chắc có nhiều. Tại sao lại phải nhịn ăn? Phụ nữ mập mạp một chút, nhưng thân hình săn chắc là đẹp nhất. Vừa có da có thịt, vừa khiến người khác thích thú và muốn sở hữu. Ăn nhiều thì hoạt động nhiều, không vô cớ mà người ta sinh ra những bộ môn như gym hay yoga để luyện tập. Cũng chẳng vô cớ mà biết bao nhiêu người bỏ tiền ra hàng ngày chỉ để sở hữu một thân hình thon gọn. Không những vậy, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Người phụ nữ vừa đẹp vừa khỏe chẳng ai là không muốn. Có thấy ai trên đời này nói là gầy khỏe gầy đẹp không? Người ta chỉ quan niệm béo khỏe béo đẹp thôi. Vả lại, đàn ông chọn vợ cũng mong muốn chọn được một hậu phương khỏe mạnh, vững chắc. Phụ nữ gầy gò ốm yếu không chỉ khiến chính bản thân mệt mỏi suy nhược mà khiến tất cả những người xung quanh cũng không khỏi bận lòng. Đàn ông ngoài xã hội đã trăm công nghìn việc, đôi khi cũng chẳng đủ thời gian và sức khỏe để lo lắng cho phụ nữ mọi lúc mọi nơi. Nếu không muốn tự mình rơi vào tình cảnh bất lực trước sức khỏe và cơ thể của mình, thì tốt nhất phụ nữ là ăn nhiều vào, tập luyện nhiều vào, đừng bận tâm đến việc phải gầy như mấy cô siêu mẫu. Nếu mấy cô ấy không làm siêu mẫu, thì chắc cũng chẳng muốn ăn kiêng đâu. Có thật mới vực được đạo, muốn có sức khỏe thì trước hết phải luyện tập, muốn có thể luyện tập thì trước hết phải ăn. Phụ nữ hiện đại không chỉ nên biết tô son điểm phấn cho khuôn mặt đẹp mà còn nên sống trẻ, sống khỏe, sống thông minh. Phụ nữ hiện tại nhất định phải giảm cân theo cách hiện đại nhé.
Chúng tôi
thấy cô bạn tôi khóc lóc như điên cuồng vì mối tình 4 năm phút chốc tan thành mây khói, cho dù có trăm nghìn lần níu kéo cũng không thể quay lại. Người xưa đã trở thành niềm thương của một người khác, tốt hơn cô và cũng yêu anh vô cùng. Và tôi hiểu nỗi buồn lớn nhất trên đời này là không thể giữ được một người mình rất thương. Tôi thấy chị ấy uống rượu, uống cạn cả nỗi buồn trăm năm. Chị ấy thường bảo với tôi, Em đừng dại mà tin lời bọn con trai. Nay nói mai quên là chuyện thường tình. Chị chìm vào cơn say bất kể mọi lúc rảnh rỗi, vì chị sợ lúc nhàn hạ tỉnh táo lại nghĩ về chuyện cũ không vui. Nhưng tôi hiểu là có trăm ngàn cơn say trong đời, cũng chẳng thể nào quên được mối tình lâu năm ấy. Tôi thấy cô em gái tập tành hút thuốc, xăm trổ, bởi vì ngày hôm qua, anh chàng có từng đặt cả tâm can mà hy vọng đã buông lời chia tay. Và trên chuyến bay ngày mai, anh ta sẽ rời khỏi thành phố này, đến một đất nước mới, nơi không có cô, không có những tháng ngày thề hẹn dưới cơn mưa đầu mùa. À, giờ tôi còn biết thêm rằng, hẳn là một nỗi bất lực lớn khi mà tình yêu vẫn còn đấy, nhưng con người chẳng còn nơi đây. Tôi thấy tôi trong một năm tháng cũ, lê từng bước chân nặng nề dưới cơn mưa trắng xóa. Tôi cứ như người vô hồn, chỉ mong một phép màu nào đó mang anh đến dưới bóng cây nơi vẫn thường hò hẹn. Tôi thấy tôi uống từng ly rượu đắng vào cổ họng, vị đắng rồi cũng phai trên đầu môi mà nỗi cay đắng trong lòng còn cứ đọng lại mãi. Tôi thấy tôi gạt từng điếu thuốc chậm rãi, nghĩ mãi về những câu chuyện đã qua, rồi tự bật cười, trong phút chốc chẳng còn đủ tỉnh táo. Cứ thế những làn khói trắng nặng nề bay theo thứ tình cảm dở dang. Tôi thấy tôi trong một chiều đẹp trời, lần đầu tiên xăm lên mình một nỗi quyết tâm lớn, dòng chữ Defy như nhắc nhở. Rồi thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Nhưng tôi biết rằng, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ ổn. Chỉ có chúng ta là quen dần với bất ổn mà thôi. Tôi thấy chúng tôi, những cô gái đã từng rất trong sáng, buồn thì khóc, vui thì cười. Đơn thuần đến mức chỉ cần ngủ một giấc là nỗi buồn sẽ tan biến theo màn đêm. Tôi thấy chúng tôi, những cô gái sau khi trải qua chuyện tình yêu mình đã đem cả tâm can đặt vào, chỉ còn lại nỗi buồn ở lại sau tất cả. Tôi thấy chúng tôi mạnh mẽ tìm một cách để trấn an bản thân mình, dũng cảm vứt bỏ thứ tình cảm đã từng xem trọng hơn hết thảy mọi điều trên đời. Tôi thấy chúng tôi cười thay nước mắt, vui thay nỗi buồn. Những cô gái như chúng tôi ấy mà, rồi sẽ được hạnh phúc, có phải vậy không? Lấy người mình yêu. Ở bên nhau, đến tận mai sau, em nghĩ thế nào? Hôm nay mối quan hệ giữa tôi và cô ấy sẽ chính thức bước sang một trang mới. Không còn những đêm nhớ nhung, chỉ có thể lắng nghe hơi thở của đối phương qua màn hình máy tính hay âm thanh điện thoại. Không còn những sớm nắng chiều mưa, một mình lẻ loi dạo vào cửa hàng, ăn vội cho xong bữa. Không còn những cái ôm chặt đến nghẹn lòng, những nụ hôn vội vã, chỉ vì muốn gần bên nhau một chút nữa. Không còn cả nước mắt từng đêm cô đơn, tủi thân vì đối phương không ở ngay đây, thấu hiểu tâm sự lòng mình. Tôi vào ngày hôm nay sẽ là chú rể duy nhất trong cuộc đời cô ấy. Một niềm hạnh phúc cũng đang xen nhiều thứ cảm xúc không thể gọi tên. Đối với tôi, lấy được cô ấy là một sự thành công lớn trong cuộc đời mình. Không phải vì cô ấy quá tốt hay bản thân tôi quá tệ, chỉ đơn giản vì cô ấy là người tôi thương rất nhiều. Và với cô ấy, tôi cũng là người đàn ông mà cô ấy tin yêu vô cùng. Chúng tôi đã cùng nhau đi suốt một chặng đường, dù dài hay ngắn, cũng chẳng còn quan trọng. Bởi vì điều quan trọng hơn hết là chặng đường từ nay về sau, dù có khó khăn, trông gai thế nào, chúng tôi cũng chẳng còn lẻ loi một mình. Công việc hay cuộc sống, chúng ta đều có thể nỗ lực bằng trí tuệ và sức lực, nhưng tình yêu để tiến đến được hôn nhân thì còn cần nhiều hơn như thế. Không chỉ là tình cảm, mà còn là sự sẻ chia, đồng cảm, đôi lúc lại giống như một nguồn động lực không thể không có. Chúng tôi ở bên nhau rất giản đơn, hạnh phúc hay đau khổ cũng đều vô cùng giản dị. Nhưng điều quan trọng là vì chúng tôi đã tìm được nhau, cho nên chúng tôi phải trân trọng điều đó. Đời người không có quá nhiều cơ hội, cũng sẽ không phải dễ dàng tìm được một người mình có thể dốc hết tâm can và cũng dành trọn mọi điều tốt đẹp nhất cho mình. Nhiều người vì không may mắn, vì một phút mệt mỏi mà đánh mất cả bình yên trăm năm. Và cảm ơn cuộc đời, vì sau tất cả, chúng tôi vẫn ở đây, an yên bên nhau và tiếp tục cùng nhau đi suốt quãng đời còn lại của cuộc đời. Hôm nay là ngày đẹp nhất của đời tôi, ngày tôi đạt được một thành công lớn của cuộc đời. Thành công ấy có tên là lấy người mình yêu. Bạn, gia đình và người yêu. Tôi có một vài người bạn, cũng xin phép được gọi là thân, lúc bình thường có thể là chẳng thấy mặt mũi chúng nó, nhưng khi cần chứ một cuộc gọi điện sẽ sẵn sàng có mặt. Bạn tôi là tín đồ của K-pop, ăn mặc kiểu K-pop, nghe nhạc của K-pop, thậm chí đến đồ ăn cũng luôn dành sự ưu tiên không hề nhỏ cho đồ ăn Hàn Quốc. Trong khi tôi lại chỉ đam mê nhạc Việt, nhạc Tây Âu, thích những thứ đồ ăn nhẹ nhàng không nặng bụng. Thì thoảng chúng tôi tranh cãi nảy lửa vì sở thích của mỗi người, nhưng rồi chúng tôi hoàn toàn có thể tìm được cách giải quyết tốt đẹp nhất cho tất cả những bến tham chiến. Bạn tôi chú trọng nhiều về hình thức, thích những công việc liên quan đến nghệ thuật, tư tưởng thoải mái, không lo nghĩ nhiều đến chuyện tương lai. Tôi lại phân định rạch ròi giữa đam mê và nghề nghiệp. Tôi lo nghĩ đến một tương lai ổn định để tiếp tục theo đuổi đam mê hơn là chạy theo số đông bỏ mặc tương lai cho số phận. Chúng tôi rõ ràng tư tưởng không đồng nhất, khi ở cùng nhau trò chuyện có thể dễ dàng sinh mâu thuẫn, nhưng chẳng sao cả. Nếu có ai đó trong chúng tôi không được vui, thì chúng tôi cũng chẳng hề thấy vui nữa. Cho nên chúng tôi học cách nhường nhịn, nói xin lỗi và cảm ơn nhiều hơn, bởi vì chúng tôi là bạn. Bố mẹ tôi cũng hoàn toàn không thích những điều mà tôi theo đuổi, mặc dù tôi hiểu. Bố mẹ muốn tôi đi theo một con đường khác, dễ dàng hơn, bằng phẳng và êm đềm hơn. Nhưng vì tôi còn trẻ và cuộc sống vốn là của tôi, nên tôi chọn cho mình một cách riêng để sống cuộc đời này. Đôi lúc giữa tôi và bố mẹ cũng nảy sinh những khúc mắc vì khoảng cách thế hệ. Nhưng trên tất cả, bố mẹ vẫn ở đằng sau lo lắng cho từng bước đi và theo dõi sự trưởng thành của tôi qua từng thất bại trong cuộc đời. Thậm chí, khi tôi cảm thấy đau lòng và bị tổn thương vì chính sự lựa chọn ấy, bố mẹ vẫn cố gắng tìm cách an ủi và động viên tôi nỗ lực hơn nữa. Vốn ở đời không có chuyện gì dễ dàng, nếu chỉ một chút khó khăn mà đã nản lòng, thì cuộc đời lấy đâu ra sự thành công. Và cho dù có không thích những việc tôi đang theo đuổi, nhưng khi tôi đạt được những mục tiêu dù là rất bé nhỏ, bố mẹ vẫn ở đó, mỉm cười và cảm thấy tự hào về tôi. Đó không phải vì tôi đã khiến bố mẹ nở mày nở mặt, hay đem lại lợi ích kinh tế cho gia đình. Đơn giản, vì tôi là con của họ, và họ yêu tôi bằng tất cả những gì họ có. Tôi có vài người thương đã cũ, những người ghé qua cuộc đời tôi chút xíu rồi bỏ đi. Có vẻ như tình cảm của họ dành cho tôi chỉ là sự quan tâm nửa vời, nên khi không được lòng thì họ sẽ buông tay. Đó không phải là thứ tình yêu tuyệt vời như bố mẹ dành cho con cái của mình, cũng chẳng phải thứ tình thân thương mà lũ chúng tôi dành cho nhau. Theo suốt những năm tháng, chúng tôi rốt cuộc cũng chỉ là những người dân có quen biết, gặp gỡ để hiểu, hiểu rồi sẽ lại ra. Bởi dường như trong lòng họ, tôi có vẻ không quan trọng lắm, không đáng để giữ lại, cũng chẳng đáng để họ vì tôi mà chịu chút ít thiệt thòi. Họ không thương tôi nhiều như tôi vẫn nghĩ, họ chỉ đang giả vờ chấp nhận xem lòng mình thương yêu được đến đâu. Và nếu vượt quá giới hạn mà họ cho phép, họ sẽ ra đi với cái lý do rằng chúng ta thật sự không thể hòa hợp. Nhưng nhìn mà xem, tôi vẫn sống chung cùng bố mẹ suốt nhiều năm trời, cũng ở bên cạnh những đứa bạn trái tính trong nhiều ngày tháng qua. Không phải vì chúng tôi hợp nhau đến mức không thể xa rời, mà bởi vì khi dành tình cảm của mình cho một ai đó trong đời, người ta sẽ sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều từ người mình thương. Cho nên không hợp nhau vốn dĩ chỉ là cách nói khác của những người yêu không đủ nhiều, hoặc thậm chí là đã chẳng còn yêu. Hạnh phúc mãi mãi về sau. Mới hôm nọ còn thấy anh A chị B up ảnh kỷ niệm 5 năm yêu nhau, yêu từ cấp 3 lên đại học, cùng trải qua quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. Ai nấy đều thầm ngưỡng mộ và ghen tị. Ấy thế mà ngày hôm nay đã chia tay chẳng còn để lại một vết tích. Chắc hẳn người ta đã phải ngồi suốt đêm hôm qua và cả rạng sáng hôm nay để xóa hết mọi thứ về nhau đấy nhỉ. 5 năm cơ mà, đâu có phải chỉ là một ngày hai. Tình cảm yêu đương giờ đâu có đơn thuần như chuyện cảm xúc. Nó là thói quen, thậm chí ăn sâu vào tiềm thức như một phản xạ vô điều kiện, bỏ bỏ là bỏ. Có thật là đơn giản thế không? Rồi một ngày đẹp trời, nhận được thiệp cưới từ anh bạn lớn hơn 3 tuổi. Chơi cùng hội, vì trước cũng có yêu bản thân mình. Cách đây 3 tháng mới gặp, hỏi thăm tình hình còn đang thang, anh FA vài năm rồi. Em có ai thì giới thiệu cho anh đi, cũng đùa đùa bảo, bạn em cũng đang FA kìa, hay là thôi tấy hợp lại cho vui. Người ta chỉ cười trừ, một nụ cười cay đắng. Tình đã lỡ rồi thì biết phải làm sao. Thế mà ngày hôm nay Thiệp Hồng đã trao tay, tuy là mất ngay vầy Tạ Thóc mà lòng còn buồn một nỗi niềm khác. Người ta có thực sự xem trọng hôn nhân của đời mình, hay chỉ là nỗi cô đơn trong chốc lát, hóa sự lựa chọn đến vội vàng. Còn chuyện của nhà chị C ngay đầu ngõ, gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn giỏi giang là thế, mà ít ai biết nỗi thống khổ chị vẫn phải chịu đựng. Hóa ra chồng nhà người ta không mang đúng nghĩa là chồng, chồng trong nhà mà thật ra lại là đàn bà ngoài xã hội. Lấy chồng là để chồng thương, mấy ai lấy chồng để làm bình phong như chị. May mắn là người ta vẫn làm đúng bổn phận là chồng, là bố của hai đứa trẻ. Âu cũng là yên lòng an phận sống những ngày tháng qua. Nhưng chuyện ở đời, mấy ai biết được sâu xa. Phận đàn bà chỉ như một khúc ca lỡ làng. Người ngoài cứ hết mực dành cho gia đình chị C cả ngàn lời ca tụng. Mà có ai thấu được rằng chị đã phải trải qua những vất vả thế nào không? Lại thêm chuyện cô B vất vả đợi người yêu tốt nghiệp tiến sĩ ở bên nước ngoài. Tính đến giờ, số năm cũng phải tròn 10 đầu ngón tay. Ngày hôm qua, còn đang sắp về đây tổ chức cho cả xóm vào nhà hàng ăn tiệc cho vui. Vậy mà đêm hôm nay đã khóc lóc thảm thiết. Người cô thương vừa mới đột tử bên nước ngoài. Vừa bất lực, vừa thương tâm, nhìn người ta khóc mà như dao đâm vào tim mình. Chẳng mấy ai hiểu được cái cảm giác đau đớn như thế nào. Ông trời thật biết cách trêu ngươi. Tình yêu vốn đã rất mong manh rồi, lẽ nào thực sự còn phải bi thương như vậy? Người đời khóc, ông trời có vui không? Cũng chỉ sống được tầm hai mấy cái mùa xuân, sắp sửa bước sang những năm thứ 30 của cuộc đời. Mà mọi chuyện trên đời dường như đều đã được chứng kiến. Đau có, mất mát có, hạnh phúc có, bi ai cũng nhiều. Nhưng cuộc đời hình như còn hơi dài ở đoạn sau. Có nghe chăng ai hát 60 năm cuộc đời. Ông trời cũng nhất định không tàn nhẫn như vậy. Dù vất vả hay chông gai, dù niềm vui hay nỗi buồn, dù bất hạnh hay sung sướng, chúng mình hãy cứ an tâm, hạnh phúc còn ở đoạn sau kia kìa.